Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 19 tháng 11 năm 2018, chúng ta đang ở Thiền viện Bảo Trơn, và trong cái ngày tu học thì chúng ta sẽ học Thiền Sư Trung Hoa. Ngày Chí Thường bữa trước mình học một đoạn, thì đến khi mà Ngài đi ra hoằng pháp rồi, thì bữa đó thì Ngài Đại Ngu đến từ biệt sư. Ngài Đại Ngu sau này thì Ngài ở núi Đại Ngu đó, chứ không phải Ngài tên là Đại Ngu. Thì không ai đặt cái tên mà nó ngu vậy hết trơn á. Thì cái núi đó là cái núi Đại Ngu, Ngài ở núi cho nên người ta gọi tên. Bởi vì bên Trung Hoa đó là người nào ở cái chỗ nào thì hay lấy cái tên của cái vị trí đó để mà đặt cho cái tên của cái người ở mình, nhất là những cái người nổi tiếng, cho nên gọi là quý kỵ đó. Giống như là Hòa Thượng Thanh Từ ít ai dám gọi vậy lắm, mà nói là Hòa Thượng Trúc Lâm. Hòa Thượng Nhật Quang thì ta hay gọi là Hòa Thượng Thường Chiếu. Nên là lấy cái địa danh đó để mà đặt cho cái tên người ở. Đó là cái văn hóa của bên Trung Hoa. Thì Ngài Đại Ngu đến từ biệt sư, sư mới hỏi là đi đâu. Sư tức là Ngài Trí Thường đó, thì mới nói là đi các nơi học ngũ vị thiền. Ngũ vị thiền ngày xưa là ngũ vị thiền đó, mà người ta hay nói là bên cái Tàu Động đó, tông Tàu Động có ngũ vị thiền. Thì Ngài mới nói là các nơi có ngũ vị thiền, còn ta trong ấy chỉ có nhất thiền thôi, ta trong ấy chỉ có một vị thôi. Hỏi thế nào là nhất vị thiền, sư liền đánh. Thì Đại Ngu bỗng nhiên đại ngộ, tức là thiền một vị, hỏi là thế nào là một vị thiền, liền bị đánh thôi, mà đánh đó là liền ngộ. Cho nên đó là cái khác biệt giữa cái thiền tông và các cái tông phái khác. Tông phái khác thì hoặc là có pháp môn, hoặc là giải thích. Ví dụ như mình hỏi là đạo là gì, thì phải nói là đạo là cái con đường đưa đến sự giác ngộ, thì như vậy mới là đúng theo cái câu trả lời. Nhưng mà trong nhà thiền hỏi thế nào là đạo thì liền bị đánh. Vì sao? Bởi vì đạo không phải do chúng ta suy nghĩ mà được, mà do cảm nhận thôi. Mà cảm nhận nó không qua suy nghĩ, cho nên đó là cái hạnh phúc nhất của con người ta khi nào tâm mình nó yên ổn, tâm mình nó không có suy nghĩ, yên ổn rất là lành mạnh, một cái thể rất là trong sáng. Mà cái thể trong sáng này thì nó không có qua cái suy nghĩ và không qua cái sự tìm hiểu. Giống như ở thế gian thì mình quen cái chuyện tìm hiểu, cái gì phải tìm hiểu, nghiên cứu, tìm hiểu, phân định, giả thuyết lý luận đủ thứ để cho nó ra một cái kết quả. Cho nên cái kết quả của thế gian nó thuộc về vô thường, nó không bao giờ có giá trị tuyệt đối cả. Cho nên thế gian này không có chân lý, bởi vì không có cái nào nó là cái đúng hết. Bởi vì nó đúng trong một cái thời điểm, nó đúng trong cái hoàn cảnh thôi, chứ không có giá trị tuyệt đối được. Bởi vì chúng ta do cái suy nghĩ của ta, mà cái suy nghĩ của mình á, là có lúc nó suy nghĩ về cái vấn đề này, có lúc nó suy nghĩ về cái vấn đề khác. Mà khi suy nghĩ vấn đề khác thì vấn đề này mình lại, nó lại mất tiêu rồi. cho nên nó cứ đảo lộn bởi do cái suy nghĩ, cho nên mới nói thân là vô thường. Và cái suy nghĩ của chúng ta nó cũng thuộc vô thường, bởi vì cái suy nghĩ này nó lệ thuộc cái thân này. Bây giờ quý vị ngoài cái thân này, quý vị thử suy nghĩ thầy coi được không? Ngoài cái thân này nè mà suy nghĩ không được, ngoài cái đầu này nè suy nghĩ không có. Mà bởi vì cái thân này nó thuộc về vô thường, cái thân này là nó thay đổi. Nó thay đổi làm sao? Mới hồi nhỏ, bây giờ mình mười mấy tuổi, rồi mình thoảng chốc nó ba mươi mấy tuổi, thoảng chốc nó bốn mươi mấy tuổi, rồi thoảng chốc nó tám mươi tuổi. Chỉ thoảng chốc mà con người ta nó thay đổi cực nhanh. Cực nhanh là khi mà mình trải qua một cái thời điểm thì mình thấy là cái khoảng thời gian mình đã qua rồi, giống như là một cái giấc ngủ hôm qua thôi. Giống như mình ngủ một giấc, mình giật mình dậy ngày hôm nay. Thì như vậy đó, là cái cuộc đời của con người ta chỉ trong một cái giấc ngủ thôi. Ngủ một giấc đã hết một cuộc đời. Cho nên kiếp sống con người ta rất cực kỳ, rất là nhanh. Nhưng mà nhiều khi mình nói mình sống 3-40 năm nữa, mình thấy lâu nhưng rất là nhanh. Cho nên nhiều khi mình, quý vị không có nghĩ thôi, mà mình nghĩ đó, mình cảm giác như là mình sắp chết vậy đó. Cho nên nhiều khi mình nói tu nó bi quan, nhưng thật ra nó không có bi quan, nó thiệt luôn. Cái lúc mà thầy lên trên thiền viện này đó, là mấy cô cỡ như cô Trí Kim, cô Ngộ Tịnh, mấy cô Diệu Phượng, người nào cũng còn khỏe, đi đứng mạnh khỏe lắm. Mà mới thoảng chốc thiền viện thì chưa được 9 năm nữa mà thấy mấy cô đi lụp xụp hết rồi. Người thì đi cà thọt, người thì đi cà nhát, người thì bệnh tật đủ thứ hết. Mà thầy thấy ủa sao mới có 8 năm mà nó qua nhanh như vậy. Nhưng mà mình ở trên cái cơ địa của mình đó, thì mình cũng thấy yếu đi. Nhưng mà nhiều khi mình cứ theo cái cuộc sống, mình thấy ủa đâu có gì đâu, 10 năm nó vẫn còn lâu. Nhưng thật ra thầy thoảng chốc 10 năm. Rồi cái có nhiều người hỏi, mấy Mỹ đồ tới đây nó hỏi thiền viện bao nhiêu năm rồi, thầy cứ cảm giác là có 6 năm thôi, có 6-7 năm rồi. Mà thật ra tính ra bây giờ đã 9 năm mà. Nó lạ, mình cứ tưởng mới đây mà nó nhanh như. Mà nó thấy là cái thời gian của mình nó rất là nhanh. Bởi vì đó là nó, cái thời gian nó chỉ là một cái ảo thôi, nó không có cái gì thật hết. Nên vì vậy đó là trong nhà thiền đó là nó lột tả được hết cái cuộc sống mình, nó lột tả được hết cái tâm thức của mình. Cho nên chính vì vậy đó là khi tâm mình nó an thì lúc đây mình, lúc bây giờ mình mới thấy là cái có cái thiền vị được. Bởi vì quý vị nội mà sơ thiền không đã ly sanh hỷ lạc rồi, tức là những cái tư tưởng thô nó sạch hết rồi đó, thì mới được cái an lạc. Rồi đến nhị thiền là ly hỷ diệu lạc, tức là đến cái bậc thiền thứ hai, tức là cái bậc thiền thứ nhất là có cái an lạc đó, bậc thiền thứ hai là nó vượt qua cái an lạc đó. Tại vì bậc thiền thứ nhất đó là an lạc nó còn đối với cái thô bên ngoài, nó có cái an. Bậc thiền thứ hai là ly luôn cái an lạc đó, để mà chứng và ly cái niềm vui trong cái lúc mà thiền định, để mà chứng vào cái bậc thiền sâu hơn nữa. Thì vậy hoàn toàn là nó không có cái tư tưởng nào ở trong đây hết. Thì cho nên thế nào hỏi là thiền, nhất vị thiền, không đánh cũng uổng. Tại vì nếu nó thiền là cái gì thì nó chưa có thấm thía gì. Đánh một cái là nó không có câu trả lời, tức là nó không còn có chỗ để cho mình suy nghĩ nữa. Khi không còn có chỗ suy nghĩ nữa, tự nhiên tâm mình nó an. Khi tâm mình nó an thì lúc bây giờ mình mới cảm nhận được là thiền là ở trong tâm của mình luôn, không phải là qua cái tư tưởng của mình, mới thấy được cái sẵn. Đánh một cái liền ngộ đạo. Cho nên là hai cái phạm vi nó khác nhau. Một là theo cái trào lưu của cái tư tưởng, một là dừng tư tưởng để mà nhận ra. Cho nên vì vậy đó là quý vị mà có học cao cách mấy, có thành tựu cái xã hội cuộc đời cách mấy, đi vào đạo vẫn là cái số không thôi, nó không có gì hết. Cho nên cái người mà tu đó là mình thấy khi mà cảm nhận được đạo rồi đó, tự nhiên cái họ có một cái tự tin nó họ một cách rất là kinh khủng. Bởi vì họ làm được những cái mà thế gian làm không có được. Giống như Đức Lục Tổ Huệ Năng, ngài không biết một chữ, nhưng khi thường cái người mà không biết chữ, hay là những cái người mà họ không có cái bằng cấp trong cái xã hội đó, họ dễ mặc cảm. Ví dụ như ở ngoài đời mình học không bằng người ta thì rất là dễ mặc cảm. Tại vì người ta hơn mình, có bằng cấp hơn mình thì tự nhiên mình sợ. Hoặc là thấy cái người kia họ giàu có hơn mình cũng cảm giác sợ người ta. Hoặc là thấy người kia có quyền uy hơn, có cái địa vị hơn, tự nhiên mình cảm giác sợ. Tại vì mình chỉ ở trên cái vật chất và ở trên cái cuộc sống, vô tình mình thấy nó là thật, cho nên mới chia ra những cái giai cấp như vậy. Tại sao Đức Phật nói là thế gian này không có cao thấp là như thế, tất cả chúng sanh bình đẳng, cùng chung một cái máu màu đỏ và nước mắt cùng mặn, tức là nó bình đẳng như thế. Và khi mà quý vị có cái tâm mà giác ngộ, cái tự ti mặc cảm mình không còn, quý vị có thể mạnh dạn, quý vị đứng trước một cái hội trường đại chúng và có thể đối với vua quan triều đình mà mặc nhiên, kể cả mà khi mà tâm quý vị an rồi, kể cả mà ông Donald Trump vào đây cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Còn mà nếu mà quý vị mà chưa có an, thấy một vị tổng thống hay một vị thống đốc của liên bang mà khi mà ghé chùa thôi tự nhiên quý vị quýnh hết, quý vị sợ hết, mà mình cảm giác như mình sợ họ, thật ra không có gì gọi là sợ. Khi mà tâm của quý vị an rồi mới thấy những cái gì có ở thế gian nó đều không hết. Dù cho làm tổng thống, dù cho quý vị có cái danh học vị gì, đi vào chùa là không hết. Cho nên mới nói cửa thiền là cửa không. Cho nên quý vị mà đi vào trong chánh điện rồi đó, tất cả giày dép quý vị phải bỏ ra hết, chỉ mang đôi tất thôi, không được mang dép vào chùa, không được mang dép vào chánh điện. Vì sao? Bởi vì đó, ngoài cái sự thanh tịnh trang nghiêm của cái đạo tràng, ngoài là cái thảm đỏ nó có sẵn ở trong cái chánh điện, tức là nó đã có sẵn như thế, mình phải tôn trọng, mình không có mang dép vào là cái điều đương nhiên. Nhưng mà còn có ý nghĩa khác hơn là, tức là khi vào chùa phải bỏ hết tất cả. Bởi vì cái đôi dép của mình đó là mình đi trên đất, trên cát, nó thuộc về vẫy bụi của thế gian. Khi vào chùa rồi tụi con bỏ dép bên ngoài, đi vào chùa tức là bỏ hết tất cả những cái học vị bên ngoài, bỏ hết tất cả cái đời sống bên ngoài, bỏ hết tất cả những cái danh vọng và kể cả những cái tư tưởng của mình, tham sân si phiền não phải bỏ bên ngoài để vào chánh điện mới gặp được Đức Thế Tôn, mới gặp được Phật được. Cho nên đó là những cái mà chúng ta thấy rõ là bởi vì đó, thế gian nó không có cái gì nó tồn tại cả, mà càng cao chừng nào nó càng té chừng đó. Cho nên đó là trong cái bát nạn có một cái gọi là thế trí biện thông. Cho nên ở đây là quý vị hãy cẩn thận, cái thông minh ở ngoài đời vào trong đạo nó không dính vô chỗ nào cả. Không dính vô. Thì qua bên đó, qua bên Las Vegas, thầy có giảng, thầy có nói, thầy có kể có ông này, ông là tiến sĩ. Ông tiến sĩ thì ông nghĩ ông giỏi lắm. Khi ông về một cái công ty mà của ở miền quê đó, miền quê. Anh dạy người ta, anh dạy cái gì, anh nghĩ anh là tiến sĩ hơn người ta mà. Ở dưới cao lắm là kỹ sư thôi. Anh tiến sĩ, anh dạy người ta. Anh ít nói chuyện với người ta lắm, thì anh cho anh giỏi hơn người ta, lạ vậy đó. Thì cái học vị nó cao mà. Thế bữa đó cái ngày nghỉ, mọi người cũng nghỉ, thì họ đi ra ngoài cái hồ lớn, họ câu cá, họ chơi. Anh cũng xách cần câu ra anh câu. Mà anh thấy lạ, mà tại sao mà đến có mấy anh kia đó tự nhiên thấy băng trên nước, đi trên mặt nước mà đi qua bên kia, nhà vệ sinh bên kia. Từ nhà vệ sinh thì bên cái đội bên kia, trước bữa đó bị mưa nó ngập nó cao lên đó, sao thấy mấy anh này cứ chạy trên mặt nước, cứ đi qua bên mặt nước mà qua bên kia nhà vệ sinh. Anh thắc mắc, ủa tại sao ở đây cũng có cái kỳ dị mà những người này học đâu có cao rồi, tại sao có thể mà đi qua nước được, còn mình là tiến sĩ mà chẳng lẽ đi qua nước được hay sao. Mà lúc đó anh cũng mắc quá mà anh không biết làm sao anh đi. Mà anh hỏi trên quê, khi mà anh hỏi, anh nói là hỏi làm sao đi qua, thì anh nghĩ mình là tiến sĩ tự nhiên hỏi cũng kỳ nữa, mà tiến sĩ cái gì không biết. Cái anh thấy người ta chạy qua được, anh nghĩ chắc cái chỗ này chắc cũng bình thường, người ta qua được mình qua được. Anh chạy qua, anh lọt tụm xuống dưới, anh uống nước quá chừng luôn, mà chết đuối, người ta vớt anh lên. Khi vớt lên người ta cứu anh, anh mới hỏi ủa tại sao mấy anh có thể đi qua nước được. Nó đâu có phải đâu, tự vì là cái lúc mà chỗ đó là nó có cái đường đi qua, nhưng khi nước ngập lên á thì người ta vẫn nhớ con đường đó. Còn anh này ở quê, anh mới xuống đây mà anh đâu biết là có cái con đường sẵn đâu. Cho nên là cái mấy anh này, ủa tại sao mà anh không có hỏi tôi, không hỏi tụi tôi chỉ cho. Đó là nể nín thinh nè. Bởi vì cái đó là cái chướng, bởi vì mình cho cái sở học của mình á, nó vô trong đạo nó khác hết trơn. Cho nên thầy đây thì bình thường. Trong quý vị còn nhớ cái câu chuyện mà cái anh mà cái anh đó cũng là tiến sĩ cái đi qua, đi đò đó, chèo qua cái con sông lớn. Cái anh tiến sĩ nó mới hỏi đó là ông lão hồi trẻ ông có học về lịch sử không? Nói không, tôi cũng học lịch sử. À, Thì ông có học về khoa học không? Tôi cũng học về khoa học. Vậy anh có học vật lý không? Tôi cũng học vật lý. Tôi sinh ra từ đồng quê cho nên học hành cũng cao, lấy cái đời sống chèo đò mấy mươi năm rồi để độ Nhật thôi, cho nên là cái sự sống nó cũng bình thường. Anh này mới chắc lưỡi, anh nói cha, ở đời mà không học là chết nửa đời người ngồi cái thuyền chèo ra đâu tới giữa sông cái bão lớn sóng ầm ầm bắt đầu tới. Cái ông lão hỏi, này ông có biết bơi không? Nói tôi nhỏ lớn đâu biết bơi, ăn học không à. Nói vậy là anh chết đời người rồi, chết đời người. Thuyền nó ập xuống cái rồi ông lão cũng bơi vô được, còn này anh chết ngắt luôn. Nên mới nói là cái gọi là cái sở chi chướng ở thế gian, cho nên thế gian này mình có thành tựu được cái gì đi nữa cũng chỉ là không thôi. Thật ra nó chỉ là đắp đổ được cái cuộc sống thôi. Mình nói mình hơn thiên hạ cũng chỉ là cái ngã của mình, mà cái đó vẫn là cái chướng. Cho nên ở thế gian mà mình mà hiểu đạo rồi, mình thấy có cũng như không, mình có được cũng như không được, thì như vậy cái ngã của mình mới có cái lòng khiêm tốn khiêm hạ với mọi người. Cho nên ở cái góc độ tu hành cũng như vậy, đi vào chùa rồi buông hết tất cả những cái thế gian phiền não, những cái công danh, những cái chức gì không còn nữa, thì quý vị mới sống thực sự con người của chúng ta, còn không là sống không được. Nên khi tâm mình nó sáng rồi, mình thấy chỉ cần một điểm sáng trong tâm, mình mới thấy là cả một cái cuộc đời, cả cái hành trình đời sống của mình thế gian bao nhiêu năm nó tan hết, chỉ cần một điểm sáng còn hơn ngàn điểm tối. Ở thế gian có chăng nữa chỉ là những cái điểm tối của cuộc đời thôi. Mình cuộc sống mà mình làm được cái gì đi nữa chỉ là hơn thua với nhau, tạo nghiệp với nhau thôi. Mà đi vào trong cái mê lộ chỉ đi xuống thôi, sống để làm gì, cuối cùng nó sống để mà chết thôi. Chứ mình nói mình ăn mình hưởng, không biết ăn cái gì mà hưởng cái gì, ăn cũng chừng nhiêu đó mà hưởng cũng không có gì hưởng. Bao nhiêu cái niềm vui của thế gian nhìn lại cũng không, chẳng có gì cả. Một lần vấp ngã đã thấm thía rồi, không cần phải tiếp nối đi thêm. À nên vì vậy đó mà khi mà mình mà hiểu được đạo rồi, cho nên là quý vị tỉnh bơ à, sống khỏe thế à. Cho nên mình nhìn cái cuộc đời bằng cái ánh mắt thương, gọi là mắt xanh nhìn trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Nhìn cái ánh mắt trong xanh nhìn cái cuộc đời tới lui cũng vậy, thoảng một chốc cũng thế thôi. Thế gian này có chỉ là những cái nghiệp nhân nghiệp quả với nhau, vợ chồng con cái chỉ là nợ nần của thế gian. Cho nên đó là cái người trí thì giống như thầy á, thầy người ta nói ở Mỹ mình phải mắc nợ mình mới có nhiều cái credit, nhưng mà thật ra thầy sợ nợ dữ lắm. Cho nên cái làm chùa vậy đó, thầy cũng không có nên nợ. Nợ một chút mà trả được mừng lắm, trả xong là mừng, chứ không muốn là gây thêm. Thì thế gian cái cuộc đời cũng vậy, mình cứ nợ nần với nhau rồi cái nhiều khi mình cứ muốn là thôi hết cái dây này mình thắt qua cái dây kia, chi nó khổ như vậy. Buông được rồi thì thảnh thơi một đời, tự do tự tại, an lành an vui. Thì mà mình á, nó ta nói là đầu xuôi thì đuôi thì nó lọt luôn. Nên á là cuộc đời mà mình thấy không có suông thì thôi mình buông, nó khỏe, sống an lành an vui. Mà thầy thấy thầy đâu có cô đơn gì đâu. Người ta tưởng là tu là cô đơn chứ thầy đâu có đâu. Cũng có huynh đệ, cũng có đạo bạn, cũng có Phật tử, cũng có những người thân. Nhưng mà bằng cái trí huệ, bằng cái từ bi, cho nên là nó khỏe re, không có gì cả. Cho nên đến học thiền á là thấy khỏe đó. Cho nên là quý vị thấy là ở chùa không bắt quý vị là phải là tụng kinh vài ba tiếng không? Tụng kinh chút thôi, ngồi thiền chút thôi, chơi chơi an lành, miễn tâm mình trong sáng là được. Đó là cái chỗ mà không có cần đặt nặng cái nghi lễ cúng kiến hình thức mê tín dị đoan, bỏ hết, không có gì hết. Tâm mình trong sáng, đây là nhất vị thiền. Chỉ một tâm trong sáng là nhất vị thiền. Trên hỏi thế nào là thiền, đánh cho một gậy rồi nhất vị thiền. Mình có phiền não khổ đau thì tới hỏi thầy ơi khổ đau, thầy ơi phiền não quá, đánh cho một gậy tan hết. Bởi vì mình nói là tại sao khổ đau, rồi khổ đau từ đâu nó vẫn còn dây mơ để má, đánh một cái dừng cái tư tưởng lại, nhìn lại phiền não nó không, các pháp không có gì hết, tâm mình nó an lành thì cũng giải thoát. Thì đây đại ngu bỗng nhiên đại ngộ mới thưa, mới ngưng. Con hội rồi mới đánh gậy, là ổng định đánh thêm gậy nữa, không nói ngưng, con hội rồi. Đó là lúc ngài Chí Thường đó hỏi thế nào nhất vị thiền, đánh cho một gậy cái ông ngộ rồi, ông kêu định đánh thêm gậy nó ngưng đi, con hội rồi đừng đánh nữa. À, con hội rồi. Thì lúc ngài mới nói là nói ông hội gì ông nói thử coi. Đại ngu vừa nghĩ trả lời chứ lại đánh một gậy nữa. Nó ngộ rồi nhưng mà chưa có thấu, cái vừa suy nghĩ cái nó là bị quánh cho một cái nữa. Đó là vừa suy nghĩ tức là liền trái, nó không có đúng được đạo. Sau đại ngu đến ngài Hoàng Bá, đem việc này thuật lại Hoàng Bá Thượng Đường dạy chúng. Mã đại sư sanh ra 84 vị thiện tri thức. Hỏi đến cái Tiêu Chảy, thì Tiêu Chảy đầy đức chỉ có ngài Quy Tông, tức là Quy Tông tức là ngài Trí Thường đó, ngài ở núi Quy Tông. Sau cái ngài đại ngu, ngài đến thuật lại với ngài Hoàng Bá. Ngài Hoàng Bá nghe cái câu chuyện này, ngài nói là Mã đại sư tức là Mã Tổ đại nhất, thì tất cả những vị này đều là đệ tử của Mã Tổ. Thì nói là trong 84 vị thiện tri thức là dưới trướng có ngài Mã Tổ đại nhất, có 84 vị thiện tri thức, tức là 84 người đạt đạo. Thì cái người mà có thể mà nó buông xả đầy khắp hết, tức không còn vướng gì hết, tức chỉ có ngài Quy Tông, tức ngài Chí Thường, tức là ngài Quy Tông. Sư vào vườn hái rau, bằng vẽ một vòng tròn quanh bụi rau, bảo chúng không được động đến cái này, toàn chúng đều không dám động. Dây lâu sư lại đến xem bụi rau, thấy còn nguyên, sư bèn cầm gậy đuổi chúng tăng bảo cả bọn mà không có một người có trí tuệ. Tức là sư mới vào vườn hái rau, thì thấy cái bụi rau đó, sư mới lấy cái cây gậy, sư mới vẽ một cái vòng tròn quanh cái bụi rau như vậy. Sư mới nói là không được đụng đến cái này. Cái đại chúng tin ông thầy nói vậy, cái không ai dám đụng đến hết. Cái sư đi vô, cái hồi sư ra sư canh coi có đứa nào nó đụng không, thì lại thấy có còn nguyên. Sư mới thất vọng, sư mới nói đó là cả đại chúng mà không có người nào có trí huệ, nghe nói không đụng đến thì lại liền không ai dám đụng đến. Có phải là cái chỗ mà không có trí huệ, hay là nếu mình đụng đến mình sợ mình không có hiếu với ông thầy, đúng không? Ông thầy dạy sao mình nghe như vậy. Cho nên là không có ai mà trời thần đức lỡ như thầy á. Khi mà lên thiền viện Trúc Lâm đó, lúc đó thầy năm 1998 vào thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt đó, thì khi mà thầy tu ở đó, tu 1-2 năm gì đó, có lần thầy lên thầy trình mới trình cái kiến giải với hòa thượng. Trình kiến giải hòa thượng đó, nói là con trước con sám hối hòa thượng, thiệt ra những gì mà hòa thượng dạy con đó, con ban đầu thì có thực hành, sau đó con không có thực hành theo pháp của hòa thượng dạy. Ông thầy cũng im bình thường đó, hòa thượng. Nhưng mà con tự con có cái cách của con, thì mới nói là cái cách tu của mình cho hòa thượng nghe. Cái hòa thượng cũng gật đầu. Hôm sau hòa thượng lên pháp tòa, hòa thượng dạy chúng nói đó, mình phải tự có cái phát minh của mình. Ông thầy cứ theo nghe ông thầy dạy sao mà cứ y như theo như vậy thì biết đời nào mà tiến đạo được. Cho nên mình phải có cái của mình, chứ còn mà cứ theo gì ông thầy nói làm sao cái nghe anh vậy. Bởi vì cái thầy nói chỉ là cái của thầy, mà phải ngay nơi lời của thầy mà tự phát ra cái của mình thì mới là cái của mình. Đó là những cái chỗ mà nghe ông thầy quanh bụi rau nó không được đụng đến, là đại chúng không có được đụng đến. Nhưng mà nếu mà quý vị đụng đến là trái, đụng đến là phạm mà không đụng đến là trái, rồi quý vị phải làm sao? Đó là cái chỗ nếu mà có người xúc sắc á, nhổ cái bụi rau đó lực ngược lại thì ông hòa thượng ra ông vỗ tay rồi. Gọi là cái chỗ cấm kỵ nhất mà lại xông pha được mới là cái chỗ sức cách. Thì ông hòa thượng chỉ điểm mà lại là không có ai mà có thể phá được cái chỗ ông thầy thì cái điều này rất là khó. Anh em thường thường là người ta bị hạn chế cái hình thức, hạn chế cái nghi lễ, cho nên chính vì vậy đó mà con người ta không có đột phá được. Bây giờ nghe ông thầy ông cấm mà không phải là có những chuyện mà cấm là mình cứ quậy phá thì nó sai, nhưng mà những cái điều mà ông thầy làm như thế tức là muốn chỉ điểm, thì cái người nào mà xuất cách thì lột tả được cái vấn đề đó thì tự nhiên sẽ tự vượt qua được. Đó là cái chỗ rất là thầm kín. Bây giờ mình nói đó là cái chỗ đó là không được đụng đến, mà nếu cái chỗ đó không được đụng đến tức là cái chỗ đó còn ngăn che, còn ngăn che. Ví dụ như bây giờ mình nói là ở trên thế gian này có một cái chỗ mình không thể nào đến được, tức là tâm mình á, thực sự nó chưa trùng khắp. Chỗ nào mà chẳng có tâm? Ví dụ như bây giờ quý vị á, mà đang ngồi đây thì tâm của mình nó không có hạn chế ở trong cái chùa này, mà nó là trùm khắp tất cả, không có cái gì ngăn che cả, không có cái gì mà cấm đoán được quý vị. Tất cả đều là tâm. Quý vị dù cho có làm hay không làm cũng chẳng rời khỏi cái tâm này. Đó là cái tâm của mình. Rồi Vân Nham đến tham vấn: sư làm thế kéo cung, Vân Nham dây lâu mới làm thế rút kiếm. Sư mới bảo sao đến rất chậm. Đó là khi mà ngài Vân Nham mà đến tham vấn thì sư mới làm cái thế mà kéo cung, tức là đưa cái tay ra kéo cái dây cung đó. Thì Vân Nham dây lâu mới rút kiếm ra. Thì sư nói là đến rất chậm, tức là bởi vì ông còn phải suy nghĩ. Vậy tất cả những cái hình thức mà của các vị thiền giả nó đều phát ra từ cái tâm. Bây giờ dù cho kéo cung hay rút kiếm cũng chỉ là tâm thôi, nhưng mà còn cái suy nghĩ tức là quý vị đã trễ rồi. Thường thường có cái hành động gì là mình thường hay cái suy nghĩ của mình nó nhạy lắm. Người ta làm cái gì là bắt đầu mình suy nghĩ, ủa làm cái gì là ý gì. Ví dụ như cái người mà sống được với cái tâm của mình là không có cần phải suy nghĩ, họ có làm cái gì nói cái gì tự ứng hợp liền. Nhưng mà khi mà các vị hỏi, khi mà đến cái mình vừa vào trong chùa rồi gặp một cái vị thầy chưa gì hết, thấy ông thầy vừa kéo dây cung ra, mình nói kéo dây cung là cái ý gì, muốn nói về cái gì, tức là phải suy nghĩ rồi bắt đầu mình mới làm, mình mới ứng được với cái hành động của các vị thầy. Thì như vậy đó là nó trễ, phải từ nơi cái tâm của mình. Cho nên là trong nhà đạo mới nói là tâm bình thường là đạo, là lúc nào tâm mình nó cũng bình thường hết. Tâm bình thường đó là một cái tâm mà nó sẵn có, và là cái tâm nó bình thường, nghĩa là đúng cái luật đó, là thân đâu thì nó tâm đó. Thí dụ như mình ở trong chùa thì tâm mình chỉ ở trong chùa thôi, nó không phải là cái tâm mình nó chạy ở đâu, là đó là cái bình thường. Và tai mắt của mình đó là nó có sẵn, lúc nào nó cũng nghe, tức là phải có tâm nó mới nghe. Thì như vậy là lúc nào cũng nghe là nói là lúc nào chúng ta cũng phải có cái tâm ở nơi cái lỗ tai, lúc nào chúng ta cũng có cái tâm ở nơi cái con mắt, bởi vì lúc nào mắt mình cũng thấy. Bởi vì bây giờ nếu mà mắt mình mà không thấy cái trước mắt của mình thì lúc bây giờ là cái tâm của mình nó không có ở đây. Nếu mà cái tâm của quý vị nó bình thường ở đây thì một lúc quý vị có thể vừa thấy và quý vị vừa nghe được, vừa ngửi được, tức là rồi vừa cảm giác được, tức là cái tâm mình chỉ cần ở đây là một lúc là quý vị có thể hoạt dụng được 6 căn. Nhưng mà bình thường á mình chỉ sử dụng được 1 căn thôi. Thí dụ như mình thích cái gì mình thấy, hay mình thích cái gì mình nghe, tức là quý vị không có dùng được cái tâm bình thường, mà dùng chỉ là dùng một cái tâm mà nó do cái nghiệp của mình. Mà cái tâm đó, cái tâm gọi là mình bị một cái tình trạng là cái tâm mà nó có cái ngã, gọi là chú tâm. Đó là mình chú tâm về cái vấn đề này, chú tâm về cái vấn đề khác. Cho nên chính vì vậy không được cái tâm nó bình thường. Cho nên đó, quý vị học cái gì hay quý vị làm cái gì mà để được cái tâm bình thường, quý vị học rất giỏi và làm rất là giỏi, mà mình không cảm giác nó mệt hay cảm giác bị nhức đầu, Người ta nói là mình học mình phải tập trung. Ví dụ như mình tập trung vào mình học cái gì đó mà mình học lâu thì mình sẽ bị nhức đầu, mình rất là mệt mỏi, bởi vì do cái tập trung của chúng ta. Còn nếu mà quý vị để được một cái tâm nó bình thường để mà mình học, để cái tâm bình thường để cho mình làm việc, tức là không tập trung mà cũng không được buông lung. Đây là cái pháp trung đạo. Cái gì mà quý vị tập trung quá là quý vị mệt mỏi à. Làm việc cũng vậy, không được tập trung và cũng không có được là mình suy nghĩ ở đây kia, làm một cách rất là bình thản, học một cách rất là bình thản. Thì như vậy đó là mình học rất nhiều mà lại là không có bị nhức đầu và cũng không có bị mệt mỏi à. Cho nên đó là cái mà mình dùng cái tâm nó bình thường mình làm việc thì nó được, nó đầy đủ. Cho nên đó là chính cái tâm bình thường này lại là nó khế hợp với đạo. Cho nên mới nói đạo với đời đó, là nó luôn nó đi đôi với nhau và nó không có cái tách rời giữa đạo và đời và đạo với cái cuộc sống. Thì chỉ có cái đạo thiền này nó mới hợp với đời thôi, chứ nó không còn một cái đạo mà nó cao xa về cái ngôn ngữ thì nó lại là tách biệt với thế gian và cái xuất thế. Nhưng mà thiền thì lại là không thuộc về cái xuất thế, mà nó cũng không phải ở cái nhập thế, mà nó lại cái chỗ là cái bình thường của cái tâm. Mà nếu mà quý vị vận dụng được cái tâm nó bình thường thì lúc nào chúng ta cũng có thể nghe được, lúc nào chúng ta cũng có thể thấy được và lúc nào cũng cảm giác được. Nó lạ như vậy. Quý vị mà hay coi cái phim mà kiếm hiệp, mà những cái người mà võ công cao đó, họ đi đến chỗ nào họ feel ra được là có sát khí, feel được có sát khí, tự nhiên họ đến cái đứng chỗ đó cái họ khần lại, ồ chỗ này có sát khí. Đó là đóng phim thôi, chứ cái con người ở ngoài thì họ không thể nào cảm được. Nhưng mà những người mà có võ công cao thì lỗ tai họ cực kỳ thính, tức là họ có thể nghe được những cái động nhỏ. Mà có những người họ bị mù mắt, họ có nghe được cái tiếng đánh võ mà họ có thể đỡ được những cái đòn đánh, là bởi vì là lỗ tai họ cực kỳ thính. Mà muốn lỗ tai thính như vậy á, là cái tâm họ thực sự rất là an, tức là cái tâm họ rất là bình thường mới có thể nghe được những cái xung quanh. Cho nên á, là có thể thấy được sau óc của mình, đó là mắt mình phía trước, nhưng mà phía sau tự nhiên có người đến mình cũng cảm được luôn. Và những cái cảm giác nóng lạnh và từ trường bên ngoài mình cảm được hết. Cho nên quý vị biết là cái người ta nói là cái linh giác của cái, hay là cái giác quan thứ sáu của con người, hay là gọi là những con vật mà nó cái linh giác nó vẫn hơn chúng ta. Ví dụ như những cái trận mà động đất ở Indo mà năm 99 mà Indo chết mà mấy chục ngàn người đó, ở Indo, Thái Lan dọc theo bờ biển ở tsunami đó, những trận đó con người, những người ở tắm biển gần người đó họ không biết gì hết, mà trong khi đó là voi nè, chó nè, tự nhiên á là nó lúc mà nó chưa có xảy ra nữa mà nó cảm được cái điều đó mà nó đã chạy lên chỗ cao hết à. Cho nên nó lúc bây giờ thì những cái con thú thì nó ít chết, trừ những cái con nào nó bị cuột trong chuồng nó không chạy được thôi. Nhưng những cái con nào mà nó chạy được á là nó chạy trước người ta hết à, tự nhiên nó biết được những cái chuyện nó sắp sửa xảy ra. Còn mà ở quê mà quý vị thấy mà kiến á, mà gần mưa đó mình thấy kiến đó, nó kéo quân nó bò lên trên nhà mình hết à. À mà là những cái ngày đó là nó lục ngập hết kiến rồi nó bò. Rồi những cái chuyện mà những cái câu ca dao mà Việt Nam là chuồng chuồng bay thấp thì mưa đó, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm vậy đó. Những cái đó là đây là những cái kinh nghiệm của ông bà. À, ông bà, ông cha mình. Cho nên là thấy những hiện tượng đó biết là ô trời sắp mưa. À, nhưng mà khó thiệt luôn. À, thầy ở quê đó là để thấy mà chuồng chuồng nó bữa nào mà tự nhiên nó bay nó thấp thấp thì cái áp suất vừa của cái nhiệt độ à, nó làm cho mấy con chuồng bay cao được. À, tự nhiên là bữa đó là nó mưa bão lớn lắm. Thì như vậy đó là nó cảm được cái nó biết được cái môi trường xung quanh của nó sắp sửa xảy ra cái gì thì biết được hết. Cho nên tại sao mà những cái người mà đạt đạo rồi đó họ có thể biết được những chuyện sắp sửa xảy ra. Ví dụ có những cái chuyện mà nó tai biến cái gì, hay là những cái chuyện mà những động đất gì nó sắp sửa xảy ra là đều cảm được hết. Rồi do tâm họ an, tự nhiên họ cảm được cái môi trường và cái từ trường bên ngoài nó đến như thế nào tự họ cảm được. Nhưng những người đạt đạo tâm họ trong sáng hơn nữa, họ có thể thấy rõ được cái vấn đề nó cực kỳ rõ hơn. Giống như Đức Phật thì Ngài có thể thấy biết được những những cái kiếp mà những chuyện sắp tới và những kiếp sắp tới, nhiều kiếp sắp tới, và có thể biết được là mấy trăm triệu kiếp về sau. Cho nên Đức Phật mới thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc đó là tương lai là thành Phật ở nơi hội Long Hoa, và vị trí thành Phật như thế nào và hoằng pháp như thế nào Ngài đều nói rõ hết. Cho nên quý vị mới thấy được là cái khả năng của cái tâm của mình nó rất là lớn, mà quý vị buộc chúng ta phải có một cái tâm nó bình thường, nghĩa là lúc nào mình cũng phải là nghe được, lúc nào mình cũng phải thấy được, và lúc nào chúng ta cũng cảm giác được. Mình mà cảm giác được mọi cái xung quanh đó là lúc đó tâm của mình nó bình thường, và đến cái chỗ nó bình thường, đến cái chỗ mà nó tròn đầy luôn đó, là lúc này là quý vị có được những cái năng lực thần thông rất là phi thường. Mà cái này chỉ có những người mà học Phật, tu học, hiểu và tu mà cảm được. Chứ còn ở thế gian thì họ theo cái tư tưởng, theo cái ý thức hệ, theo cái nghiệp tập, theo cái nghiệp thức, thì như vậy đó là nó không bao giờ mà nó được hết. Mà chúng ta đặc biệt lại có cái sẵn như vậy. Có vị tăng đến từ Giả Sư Bảo lại gần đây: ta vì ngươi nói Phật Pháp. Ông tăng đến gần sư mới bảo: các ngươi chọn còn việc, ngươi khi khác lại đến. Trong ấy không có người biết ngươi, trời lạnh trên đường khéo mà đi. Đó là có một ông tăng từ Giả muốn đi nơi khác học Phật Pháp, thì Ngài mới bảo lại rừng gần đây, ta vì ông mà nói Phật Pháp cho mà nghe. Sư mới bảo là các ngươi chọn còn việc, ngươi khi khác lại đến. Trong ấy không người biết ngươi, tức là nói là các ông còn việc, nhưng mà ngươi thì khi khác lại đến. Trong ấy không người biết ngươi, đó là cái ông là còn việc đó, tức là chưa có xong việc, nhưng mà ngươi mà khi khác lại đến. Trong ấy không người biết ngươi, tức là khi khác mà nghi ngươi mà đi đến nơi nào thì không có người biết ngươi. Chỉ có người nào mới biết được mình, chỉ có mình mới biết được mình thôi. Cho nên mới nói là trời lạnh trên đường khéo mà đi, tức là trời ở ngoài thì lạnh, thì thời tiết thật sự lúc bây giờ thì lạnh, mà ở trên đường khéo mà đi. Tại sao lại khéo? Là đi mà không có vướng cái chuyện đi, đi đến hỏi đạo mà không vướng chuyện đạo, thì như vậy đó mới thực sự là cái người hỏi đạo. Cho nên Ngài nói là đi tây không, về tây không, tức là không có cái gì vướng hết. Đó mới là cái chỗ mà nó rốt ráo. Rồi thôi mình nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.